giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Bà Quá Dâng Hiến. Vào tháng 10 và tháng 11 năm 2009, hai cơn bão số 9 và số 11, tức bão Ketsana và bão Mirina, đã liên tiếp hoành hành tại nhiều tỉnh miền Trung, tàn phá nặng nề, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Ngày 5 tháng 11 năm 2009, một nhân viên trong đoàn cứu trợ của Hội Thánh đã báo tin người dân một số vùng trong tỉnh Bình Định không có gì để ăn, đã lên những khúc đường có xe qua lại, đưa tay vẫy để xin gói mì hay thứ gì khác ăn tạm vì họ đói quá. Lúa gạo móc meo vì ướt, nhà thì nước ngập, người già, trẻ con đều lâm vào cảnh đói và lạnh. Cũng trong thời điểm này, khắp các cơ quan, nhân dân, các tôn giáo tại những nơi không bị bão lụt đã kêu gọi mỗi người một chút, chung tay góp của cứu giúp người dân các nơi đang khó khăn. Cụm từ của ít lòng nhiều được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trên các phương tiện truyền thông. Của ít lòng nhiều, hàm ý tấm lòng là tiêu chuẩn cho hành động. Thật vậy, tấm lòng quyết định giá trị của ban cho. Bởi nếu của nhiều mà lòng ít thì người nhận sẽ đau lòng biết bao. Cụm từ này nhắc chúng ta nhớ đến một câu chuyện thật cảm động trong Kinh Thánh, cũng xuất phát từ tấm lòng rộng mở dâng hiến cho Chúa dù số lượng thật khiêm tốn. Trong Phúc Âm Luca chương 21 câu 1 đến câu 4 chép: Đức Chúa Giêsu vừa ngó lên, thấy những kẻ giàu bỏ tiền lễ vào rương, lại thấy một bà quá nghèo bỏ vào 2 đồng tiền. Ngài phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bà quá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn hết mọi người khác. Vì mọi người kia đều lấy của dư mình mà làm của dân, nhưng bà này thiếu thốn mà đã dâng hết của mình có để nuôi mình. Câu chuyện tường thuật, Chúa Giêsu đứng ở trong đền thờ Jerusalem, nơi đặt một hộp lớn để mọi người đến thờ phượng có thể dâng hiến tiền bạc cho Chúa. Hôm đó, có nhiều người giàu và cũng không ít người nghèo đến đó để dâng hiến. Chúa Giêsu chứng kiến một quá phụ nghèo đến dâng số tiền rất ít ỏi của mình, và Chúa đã khen bà quá này dâng rất nhiều, dù số tiền dân quá nhỏ. Qua câu chuyện này, chúng ta cùng học với nhau những điều thật khích lệ, để không ai trong chúng ta còn ngại ngùng khi nhận thấy số dân của mình quá khiêm tốn so với nhu cầu lớn lao của nhà Chúa khắp nơi. Vì Chúa thấy trong lòng, thấy động cơ của sự dâng hiến, chứ không chỉ dựa vào số lượng. Điều đầu tiên, chúng ta biết bà quá này rất nghèo và thiếu thốn. Đó là thực trạng chung của những bà quá ở Do Thái cũng như nhiều nơi khác trên thế giới. Nhưng bà đang có mặt trong đền thờ để thờ phượng Chúa. Hoàn cảnh nghèo nàn, đơn chiếc không ngăn được bước chân bà trong hành trình tâm linh với Chúa. Mối liên hệ với Chúa vượt khỏi những mặc cảm nghèo hèn hay khốn khổ của bà. Xin Chúa cho chị em chúng ta đừng bao giờ để bất cứ một điều gì khác ngăn trở mối tương giao và sự thờ phượng Chúa, dù hoàn cảnh có ra sao. Quan tâm đến sự thờ phượng nên bà cũng chuẩn bị chu đáo của dân, để khi lên đền thờ thì đến dân vào họp ngay. Sự thờ phượng Chúa cần phải được chuẩn bị từ thì giờ, trang phục cho đến tiền bạc dâng hiến. Chúng ta đều biết rõ giờ thờ phượng, nhưng nhiều khi sự chuẩn bị chẳng chu đáo cho bằng khi chúng ta chuẩn bị đi dự tiệc cưới. Đến nỗi đi thì có lúc trễ giờ, học trường Chúa Nhật thì phát hiện quên quyển bài học ở nhà, dâng tiền thì lục mãi trong ví chưa tìm được tờ nào vừa ý để dâng. Có khi người bưng hộp tiền dâng thấy ai đó cứ lục lọi trong ví mãi nên đành phải đứng đợi. Xin Chúa dùng thái độ của bà quá này nhắc chị em chúng ta luôn chuẩn bị cho sự thờ phượng cách cẩn trọng. Mọi chi tiết đều được chăm chút chu đáo để Chúa vui lòng và chúng ta kinh nghiệm sự thỏa vui ca ngợi Ngài. Chúa phán trong câu 3: quả thật ta nói cùng các ngươi, bà quá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn hết mọi người khác. Dù sự dâng hiến thành tâm hay hời hợt thì Chúa là đấng thấy và đánh giá, chứ không phải chỉ con người thấy. Và thước đo của Chúa thật khác của loài người biết bao. Đọc những câu kinh thánh này, chúng ta có thể hình dung cách những người giàu kia đến bỏ tiền vào hộp, có lẽ cũng trang trọng và muốn cho mọi người chú ý, vì chắc chắn số tiền những người này dâng cho Chúa phải nhiều gấp bội lần số tiền của bà quả dâng. Đối với Chúa, số lượng là cần thiết nhưng không phải quan trọng nhất, mà chính là tấm lòng chân thành yêu mến Chúa được bày tỏ qua sự dâng hiến mới được Chúa lưu tâm. Chính Chúa công bố bà quá này dâng nhiều hơn hết mọi người khác. Dĩ nhiên, 2 đồng tiền của bà quá là rất nhỏ. Chúng ta có thể tưởng tượng giống như tờ 200 đồng tiền Việt hiện nay. Số tiền quá nhỏ, nhưng Chúa lại đánh giá là nhiều hơn hết, nhiều nhất trong những người đã đến dâng tiền cho Chúa. Có lẽ điều này gây khó chịu cho một số người, nhưng bài học quý giá ở đây là chính Chúa đón nhận của dân khi được cung kính dâng lên với tấm lòng yêu mến và biết ơn Ngài. Tấm lòng sẽ khiến cho của dân trở nên giá trị trước mặt Chúa. Chúa muốn thấy con dân Chúa bày tỏ lòng biết ơn qua sự thờ phượng, qua sự dâng hiến. Mọi điều phải bắt đầu với tấm lòng. Và đừng quên là Chúa thấy, chứ không chỉ người ta thấy mà thôi. Và khi đã bắt đầu với tấm lòng yêu mến, chân thành, chính Chúa sẽ hướng dẫn, cảm động để chúng ta biết phải dâng hiến những gì và dâng hiến như thế nào. Hãy quan tâm đến động cơ là tấm lòng. Chúa sẽ đẹp lòng khi thấy chúng ta bước vào sự thờ phượng với tấm lòng yêu kính Ngài. Ngài sẽ vui khi thấy con cái Ngài chuẩn bị của dân cách thành tâm trung tín. Trong một bản dịch khác đã dịch câu 4 như sau: vì mọi người lấy của thừa thải đem dân, còn bà này tuy bằng cùng nhưng đã dâng tất cả những gì bà ấy có để nuôi sống. 2 cụm từ thừa thải và những gì có để nuôi sống mô tả hình ảnh đối nghịch nhau. Hành động của 2 đối tượng dâng hiến có nhiều điểm giống nhau. Cả 2 đều có mặt trong đền thờ, cả 2 đều đến dâng tiền, và cả 2 đều cùng bỏ tiền vào hộp ấy. Có thể những người chung quanh thật hớn hở khi thấy bàn tay của người giàu bỏ tiền vào hộp, và chắc cũng chẳng ai quan tâm bà quá nghèo nàn bỏ vào hộp bao nhiêu tiền. Nhưng khi các sự kiện này được đặt dưới cái nhìn của Chúa, giá trị liền thay đổi. Có lẽ các sứ đồ khi nghe Chúa dạy những lời này cũng hết sức ngạc nhiên. Chúa không chê trách những người giàu chỉ dâng của thừa, nhưng Ngài khen bà quá biết dâng hết những gì mình có. Nghĩa là trước nhất bà nghĩ đến việc dâng cho Chúa, còn nhu cầu cá nhân như thế nào, bà hoàn toàn tin cậy, lệ thuộc vào sự yêu thương chăm sóc của Chúa. Thái độ tin cậy trọn vẹn nơi Chúa khiến Ngài vui lòng. Cách dâng của một người cũng bày tỏ sự sâu nhiệm của đức tin người ấy. Nếu tin cậy Chúa có thể lo toan mọi sự, chúng ta sẽ dâng cách khác. Còn nếu chúng ta lo lắng khi dâng 1/10 hay trên 1/10, gia đình e rằng sẽ thiếu trước hụt sau, thì cách dâng của chúng ta cũng sẽ khác. Thế nên xưa cũng như nay, không phải tất cả những người dâng hiến cho Chúa đều hoàn toàn tin cậy Ngài. Nhưng chắc chắn những người hoàn toàn tin cậy, yêu mến Chúa đều sẽ chân thành dâng hiến cách đẹp ý Ngài. Có một người kia rất giàu. Mỗi lần hội thánh có việc quyên góp, ông đều đứng lên tuyên bố: quý vị cứ dâng trước, còn nếu thiếu bao nhiêu tôi sẽ bào chót. Và thật mỉa mai, ông ta chẳng bao giờ có cơ hội. Vì lần nào cũng vậy, con dân Chúa dù nghèo hay giàu đều đã vui lòng dâng hiến rời rộng đủ cho công việc Chúa. Và cuối đời, người này không những đánh mất cơ hội dâng hiến cho Chúa, mất cơ hội chung lòng với con dân Chúa trong công việc nhà Chúa, mà bản thân ông và con cháu ông cũng không kinh nghiệm được phước Chúa ban cho những người thành tâm dâng hiến. Ngược lại, cũng trong hội thánh này, có một người mới tin Chúa. Từ khi được đổi mới, anh quyết định trung tín dâng 1/10 về mọi khoản mình có được. Từ đó đến nay, người này luôn làm chứng lại rằng có những lúc rất thiếu thốn mà được ai đó giúp cho một số tiền nhỏ nhoi cũng không dám thiếu sót trong việc dâng 1/10. Từ đó, Chúa đã cung ứng sự cần dùng không thiếu thốn gì, thậm chí người khác còn nghĩ là người này giàu có. Dâng hiến là thái độ của đức tin, của lòng yêu kính Chúa, chứ không chỉ là thói quen của con dân Chúa. Câu chuyện ngắn ngủi về quá phụ đem đến cho chị em chúng ta những bài học có giá trị suốt hành trình dài theo Chúa. Số lượng không phải là tiêu chuẩn đánh giá, nhưng tấm lòng yêu kính Chúa phải là động cơ cho mọi việc làm để chính Chúa lượng giá và vui lòng về chúng ta, chứ không phải để con người khen tặng chúng ta. Của ít lòng nhiều, chỉ có Chúa mới biết thế nào là ít hay nhiều. Nên mong chị em đừng bao giờ mặc cảm hay bi quan. Hãy phó thác tương lai trong tay Chúa, an tâm tin cậy Ngài và hết lòng dâng hiến, như lời Chúa dạy trong Cô-rinh-tô nhất chương 9 câu 7. Mỗi người tùy lòng mình, không miễn cưỡng gượng ép, vì Đức Chúa Trời yêu thương người vui lòng dâng hiến.
Yeah.